Chương 24, Khô tọa 10 năm phiêu huyết bí pháp, chính là một loại phân tích về bản chất quy luật bản nguyên không gian vũ trụ, một loại bí pháp lấy kiếm pháp để diễn tả. Phiêu huyết quyển 1 là quy tắc chung, từ quyển 2 tới quyển 109, chính là phương pháp tu luyện 108 những nghiên cứu về phân tích huyền diệu. Quyển 110, tổng kết của 108 bộ kiếm pháp. Phân tích bản chất vô cùng khó khăn. Quy luật bản nguyên vũ trụ vận chuyển chính là một hình thái vận chuyển hoàn mệnh chuyển hoàn mỹ nhất. Về phần bản chất thì yêu cầu người tu luyện không ngừng phân tích, cho dù là ba bức đầu hỏa đầu của cửu vũ hỗn độn bia, cũng chỉ đem 108 loại huyền diệu ẩn chứa trong 108 giọt mưa. Thủ đoạn như thế, quả ta không làm được. Ta chỉ có thể dùng một bộ kiếm pháp để thuyết minh cho 108 loại huyền diệu cơ bản này, ngộ ra nội dung là cực khó, còn trong 108 huyền diệu cơ bản này, thì chín loại đầu là dễ dàng nhất, 27 cái giữa rất khó. Trong 27 loại này kết hợp với chín loại đầu tạo thành bức đồ họa thứ hai tế vũ đồ. 72 loại cuối cùng là khó nhất, 72 loại này kết hợp với những cái trước, hình thành bảo vũ đồ hoàn mỹ nhất. Chín bộ đầu mặc dù dễ dàng nhất, nhưng nếu không có tuyệt đỉnh thiên phú, tuyệt đỉnh nhận thức, tuyệt đỉnh tâm tính thì rất khó tu luyện thành. Năm đó ta ở hỗn độn thành tìm hiểu 3.000 năm, cuối cùng mới sáng chế ra phiêu huyết. Nếu ở nguyên vũ trụ, tối thiểu cũng phải mấy vạn năm. Ta cho người tu luyện sau hai câu thứ nhất, nếu ở hỗn độn thành tu luyện 20 năm mà không thể lĩnh ngộ được bộ kiếm pháp đầu tiên, thì nên bỏ qua phiêu huyết, theo những người tu luyện khác mà từ từ cảm ngộ. Con đường này không thích hợp với ngươi. Thứ hai, nếu ở nguyên vũ trụ, tu luyện 200 năm mà chưa lĩnh ngộ được kiếm pháp đầu tiên, cũng như trên, nên bỏ qua phiêu huyết. Hai câu cuối cùng trong quyển một bí pháp làm La Phong phải nhớ mày. Đúng rồi, lúc trước mình ở trên sân thượng căn nhà tu luyện, thấy Luyện Lạc lưu lại một đoạn tìm hiểu 3.000 năm. Hắn viết những lời này ở hỗn độn thành, tự nhiên, hắn đã tìm hiểu trong hỗn độn thành suốt 3.000 năm mới thành công. Tìm hiểu bên trong hỗn độn thành sẽ có thể quan khán những quy luật bản nguyên vũ trụ thể hiện trên bầu trời, hiệu suất cao hơn nhiều. Cho dù như thế, vẫn rất lâu, 20 năm. La Phong nhẹ giọng, khẽ mỉm cười. 20 năm không lĩnh ngộ được bộ kiếm pháp đầu tiên, thì nên bỏ qua phiêu huyết, tuyệt đỉnh thiên phú, tuyệt đỉnh nhận thức, tuyệt đỉnh tâm tính tính, phân thân ma sát tộc, có thiên phú và nhận thức cực cao. Nói về tâm tính, có lẽ thua đại ca nhị ca một chút, nhưng ít nhất thời khắc nào ta cũng đều có thể bảo trì được trạng thái tỉnh táo nhất, lạnh giá nhất, La Phong thầm nói. Thiên phú nhận thức tâm tính, ba cái đều là tuyệt đỉnh, bản tôn người địa cầu. Giữa vũ trụ mênh mông, xét về thiên phú có lẽ có thể xem là không tệ, nhưng không đạt đến mức tuyệt đỉnh như Luyện Lạc nói trong bí pháp. Phân thân ma sát tộc cường đại vô cùng, đây là tộc quần ám sát mạnh nhất trong vô số tộc quần trong vũ trụ. Vũ trụ là con cưng của không gian vũ trụ. Nói về thiên phú, trong nhân loại không một chủng tộc nào hơn được ma sát tộc về phương diện quy luật bản nguyên không gian. Ma sát tộc tu luyện quy luật bản nguyên không gian sẽ có cảm ngộ nhanh nhất, lại phối hợp với tâm tính La Phong. Điều kiện đương nhiên, hỗn độn thành, khí lưu hỗn độn vần quanh. Trên sân thượng một căn nhà tu luyện trong tòa cổ thành, La Phong đứng trên sân thượng, hướng mắt nhìn ra ngoài hỗn độn thành mênh mông. Phiêu huyết bí pháp là kiếm pháp, nhưng kể cả kiếm pháp thì ta cũng có thể nhanh chóng luyện thành, La Phong nghĩ. Quyển bí pháp số 1 có rất nhiều giải thích về chiêu thức kiếm pháp, thông qua kiếm pháp vô cùng phức tạp làm cho người ta dần dần nhận thức ý cảnh, cuối cùng lĩnh ngộ ra bộ kiếm pháp ý cảnh. Đại biểu cho loại huyền diệu căn bản đó, kiếm và đao đều là vũ khí cận chiến, kiếm chú trọng về đâm, đao chú trọng về chém. Nhưng ảnh kiếm đao của La Phong lại áp dụng hình thức huyết ảnh chiến đao. Huyết ảnh chiến đao cả cây đao dài 108 cm, lưỡi dao dài 80 cm, rộng 60 cm, kích cỡ hơi khác với huyết ảnh chiến đao sử dụng ở địa cầu lúc trước. Chỉ cần nhìn ngoại hình huyết ảnh chiến đao đã hiểu, đây là một loại vũ khí chú trọng đâm, rất nhiều thứ cử kiếm, còn gần với chiến đao hơn cả đao của La Phong. Sử dụng ảnh kim đao lâu nay, bây giờ sử dụng kiếm cũng không quá khó. Nói về thiên phú cận chiến, thiên phú sử dụng kiếm cận chiến, thì trong ba phân thân của ta, không hề nghi vấn gì, phân thân ma sát tộc là mạnh nhất, La Phong thầm nghĩ. Vậy, nên bắt đầu đi, La Phong khoanh chân ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời hỗn độn, những vết nứt lóe ra những sợi tơ và những hoa văn kỳ bí lưu chuyển. Cảm giác huyền diệu này làm cho người ta phải mê say, cũng như ngàn vạn cường giả vũ trụ hơn. La Phong cũng bắt đầu loại tính tu tìm hiểu này. hỗn độn chân linh hữu có thể so với việc uống thuốc, càng về sau hiệu quả càng kém. La Phong săn bắn trên 8 tháng. Lúc đầu thì hỗn độn chân linh giúp cho linh hồn không ngừng lột xác, nhưng sau khi không ngừng lột xác phát triển, hiệu lực và tác dụng của hỗn độn chân linh không ngừng giảm mạnh, đặc biệt là 1-2 tháng trước. Loại đề cao này đã cơ hồ không thể phát hiện ra nữa. Đúng vậy, nếu có thể đề cao vô hạn chỉ dựa vào hỗn độn chân linh, có thể làm linh hồn lột xác thành bất hủ rồi. Nhưng thiên hạ không có việc như vậy. Chẳng trách mỗi người đều ngồi xuống tham tu, chỉ có những người mời mới ra ngoài thành giết chóc. Nguyên lai, đối với rất nhiều vực chủ giới chủ thì hấp thu hỗn độn chân linh đã bão hòa rồi. Chẳng trách ngoại thành nhiều hỗn độn thú tới như vậy. La Phong ngồi trên sân thượng, ngẩng đầu quan kháng quy luật vận chuyển quy luật bản nguyên vũ trụ, không ngừng cẩn thận nhận thức. Còn thể nội thế giới, phân thân ma sát tộc biến ảo thành Hắc Y La Phong, cầm một thanh chiến kiếm màu đỏ sậm. Thanh kiếm này là do ba tháp sử dụng một vài máy móc, hợp kim trong không gian trữ vật của nó mà chế tạo ra, không có hiệu quả đặc thù gì, chỉ là một thanh kiếm hợp kim rất bình thường, hình thức hoàn toàn theo yêu cầu trong phiêu huyết bí điển. Trong cơ thể Hắc Y La Phong, viên tinh hạch sinh mạng có 1008 một mặt cắt, trên mặt bao trùm những hoa văn màu vàng kỳ bí phức tạp, hoa văn màu vàng kỳ bí phóng ra hào quang, mở ảo sinh ra một vài chấn động sóng rất phù hợp với chấn động sóng của không gian vũ trụ. Vèo, hơn 1000 huyễn thân xuất hiện, kiếm pháp rực rỡ đẹp tuyệt. Phân thân ma sát tộc trời sinh sử dụng binh khí cận chiến, đặc biệt những kiếm pháp có ý cảnh ẩn chứa quy luật bản nguyên không gian lại càng có thể thi triển thông thuận hơn. Không đúng, hẳn là như vậy. Đúng rồi, rất tốt. Hắc Y La Phong và bản tôn La Phong cùng có linh hồn trung tâm, hai người tự nhiên là cùng lúc quan khán được những quy luật bản nguyên vũ trụ lưu chuyển trong vết nứt không gian. Vừa quan khán nhận thức, liền lập tức thi triển kiếm pháp so sánh. Còn bản tôn người địa cầu La Phong chốc chốc lại căn cứ vào những gì đã tìm hiểu từ cứu vũ hỗn độn bí mà so sánh, chốc chốc đi vũ trụ giả định quan khán bí tịch. Thời gian trôi qua, từng ngày trôi qua, mặc dù La Phong vượt qua thông thiên kiệu tầng thứ nhất, có được một lần cơ hội tìm hiểu nữa, nhưng hắn không hề vội vã lập tức đi ngay. Dựa theo phiêu huyết bí điển nói, mỗi một lần cơ hội tìm hiểu phải nắm thật chắc, không thể lãng phí thời gian loạn. Trước hết hiểu hết những gì mình đã thể ngộ lần trước, hơn nữa tiếp tục nghiên cứu tự hỏi, trong lòng sẽ có vô số nghi hoặc, lúc này mới nên đi quan kháng cửu vũ hỗn độn bí một lần nữa, vì tự hỏi đã lâu, trong lòng có vô số nghi hoặc. Do đó đi quan kháng, rất dễ dàng tỉnh ngộ ra, hiểu được rất nhiều thứ, như vậy, hiệu suất mới cao. Dù sao cơ hội tìm hiểu cửu vũ hỗn độn bia là có hạn. Ngày 9 tháng 6 năm 2077 bên Hoa Hạ Lịch, La Phong tìm được phiêu huyết bí điển, bắt đầu tu luyện ở hỗn độn thành. Tháng 9 năm 75, Cổ Tư La thông qua tầng thứ nhất, thông thiên kiệu. Sau đó mấy ngày, Lũng Vân cũng thông qua tầng thứ nhất thông thiên kiệu. Tháng 1 năm 76, La Phong tiến vào thành chủ phủ, bắt đầu tìm hiểu cửu vũ hỗn độn bia. Mất 7 ngày, chẳng những hiểu được những giải đáp được những gì hoặc trong kiếm pháp lúc trước, mà còn có thêm một chút cảm giác đặc thù. Cửu vũ hỗn độn bia hoàn toàn phù hợp với quy luật bản nguyên không gian. Năm 76 tới năm 77, hoàng tử Mang Tạp, Tinh Ô Tạp, huynh muội Thiên Tài Thiên Thủy, những người ở khu Thái Sơ lần lượt thông qua tầng thứ nhất thông thiên kiều. Nghe thì có vẻ bọn người Ô Tạp, Thiên Thủy rất chậm, nhưng thực tế tốc độ thời gian ở vũ trụ nguyên thủy chậm. Thời gian Hoa Hạ đã qua 3 năm, hỗn độn thành mới qua 1 năm mà thôi. Do đó trên thực tế, bọn người Ô Tạp, Thiên Thủy cũng chỉ chậm hơn La Phong không tới 1 năm. Năm thứ 2 ở hỗn độn thành, năm thứ 3, rất nhiều thiên tài khu thiên địa, khu mạc thế bắt đầu qua tầng thứ nhất thông thiên diệu hàng loạt trong nhóm 1.000 thiên tài. Trên 800 người còn sống. Người thông qua tầng thứ nhất thông thiên kiều muộn nhất là vào cuối năm thứ 4 sau khi vào hỗn độn thành. Trong hỗn độn thành, những thiên tài khác từ lúc bắt đầu rất sinh động, ai nấy thường xuyên đi ra ngoài thành. Sau đó phát hiện ra hiệu quả hỗn độn chân linh càng ngày càng yếu, mọi người cũng không lãng phí thời gian đi giết hỗn độn thú nữa. Chỉ thỉnh thoảng ra ngoài dùng hỗn độn thú kiểm tra một vài cảm ngộ của mình mà thôi. Phần lớn thời gian đều ngồi trên sân thượng ui còn trong vũ trụ. Tháng 8 năm 2082 Lít Hoa Hạ, con cả của La Phong là La Bình kết hôn, hơn nữa có hài tử ngay trong năm. Dù sao thời đại căn cứ thị, trên địa cầu 18-19 tuổi mà kết hôn là việc bình thường. Năm đó La Bình đã 22 tuổi rồi, La Phong không biết phải nói gì, mình đã thành ông nội rồi ư? Năm 86, căn cứ thị địa cầu bắt đầu tiến hành mở rộng. Vì đã qua thời kỳ chiến dịch thôn phệ thú trên 20 năm rồi. Trên 20 năm, hơn nữa các lãnh đạo địa cầu cũng không khống chế dân chúng sinh con. Vẫn giống như lúc trước, luôn luôn cổ vũ sinh nhiều con. Lúc trước nhân loại không an toàn. Đương nhiên là càng nhiều người càng tốt. Nhưng bây giờ, địa cầu bắt đầu nối liền với vũ trụ, phát hiện vũ trụ mênh mông, rất nhiều chủng tộc ức vạn dân cư, dân số địa cầu lại quá ít, tự nhiên không khống chế dân cư. Với khoa học kỹ thuật địa cầu đột nhiên tăng mạnh, việc lo cái ăn cho rất nhiều người là rất dễ dàng. Năm 88, phạm vi sinh tồn của nhân loại địa cầu đã chiếm lĩnh rất lớn. Trên lục địa, ưu thế nhân loại càng ngày càng mạnh. Trên thực tế chủ yếu là người địa cầu luôn luôn không diệt sạch những quái thú. Đối với người địa cầu mà nói thì quái thú bây giờ là đối tượng thí luyện của đám vũ giả. Năm 89, tiểu nhi tử của La Phong là La Hải bắt đầu tiến vào vũ trụ lang bạt. Còn cả La Bình thì tương đối trầm ổn, nhưng La Hải lại vô cùng sùng bái cha, hướng tới việc lang bạt trong vũ trụ. La Phong không biết làm sao, chỉ có thể an bài La Hải tạm thời đi Càn Vu đạo tràng. Năm 92, nhân loại địa cầu bắt đầu kiến tạo các thành phố trên các hải vực và các hòn đảo ở Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, đánh dấu Dương, đánh dấu kỷ nguyên người địa cầu rốt cục bắt đầu tiến vào hải vực. Năm 99, bắt đầu khởi động cải tạo hỏa tinh. Đương nhiên, cái làm La Phong hơi sửng sốt là sự phát triển của gia đình. Năm 2103 lịch Hoa Hạ, cháu mình cũng chính là đứa tiểu gia hỏa do vợ La Bình đã có mang trước khi cưới năm đó, cũng đã kết hôn. Trời đất, như vậy tiếp tục, mình ở lại Hỗn Độn Thành trên 30 năm, nguyên vũ trụ đã qua được 100 năm, sau 100 năm, e rằng mình đã có tàng tôn rồi. Chẳng trách, những nhân vật cổ xưa đã sống ước vạn năm, một vài dân cư hoàng tộc cũng phải tới ước vạn người. Loại sinh sôi này đích xác quá nhanh, La Phong bất lực, còn khi trên địa cầu đã trôi qua 30 năm, thì ở Hỗn Độn Thành cũng mới trôi qua 10 năm thôi.